Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 21 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị chứng tá nên thánh trong những công việc tầm thường của Chân Phước Linh Mục Solano Kazi mới được tuyên phong Chân Phước hôm 18 tháng 11 vừa qua tại Detroit, Hoa Kỳ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cho Thành sẽ nói về đề tài cuộc tranh luận về thánh linh trong thế kỷ thứ tư. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ dự án thiết lập một diễn đàn hành động chia sẻ và cộng tác giữa các tổ chức y tế công giáo tại các miền và môi trường xã hội khác nhau để giảm bớt những chênh lệch trong vấn đề chăm sóc sức khỏe. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế lần thứ 32 do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức tại Vatican trong tuần qua từ ngày 16 đến 18 tháng 11 về đề tài đương đầu với những chênh lệch trên thế giới trong vấn đề sức khỏe. Đức Thánh Cha nhận xét rằng việc thực thi dự án vừa nói đòi những người khởi xướng ngày càng gây sự ý thức và nhạy cảm hơn nơi các tổ chức, các cơ quan từ thiện và kỹ nghệ y tế để tất cả mọi người thực sự hưởng quyền được bảo vệ sức khỏe. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng cổ võ các nhân viên y tế hãy lắng nghe, nâng đỡ và đồng hành với các bệnh nhân như thái độ của người Samaritano nhân lành trong phúc âm, cảm thương người bị bóc lột và bị thương, sẵn sàng đi vào vấn đề, đặt mình trong tình trạng của người khác. Đức Thánh Cha viết, một tổ chức y tế hữu hiệu và có khả năng đương đầu với những sự chênh lệch, không thể quên lý do hiện hữu của mình là lòng cảm thương. Cảm thương của bác sĩ, y tá, các nhân viên, người thiện nguyện và tất cả những người qua con đường đó có thể giảm bớt đau khổ cùng với sự cô đơn và lo âu. Lòng cảm thương không những là con đường tốt nhất để thăng tiến công lý, vì cảm thương những người khác giúp chúng ta không những hiểu những vất vả, cơ cực, khó khăn, sợ hãi của họ, nhưng còn khám phá nơi mỗi người phẩm giá quý giá và giá trị duy nhất của họ. Vì phẩm giá con người là nền tảng của công lý, trong khi sự khám phá giá trị khôn sánh của mỗi người là sức mạnh thúc đẩy chúng ta vượt thắng mọi sự chênh lệch trong thái độ hăng say và từ bỏ.
Trong sứ điệp gửi các tham dự viên, Đức Thánh Cha đặc biệt ngỏ lời với đại diện của các hãng dược phẩm hiện diện tại hội nghị và đề cập đến vấn đề làm sao để trẻ em bệnh nhân được thuốc chống virus. Ngài không phủ nhận rằng kiến thức khoa học và sự nghiên cứu của các xí nghiệp để chế tạo thuốc men có những luật lệ riêng phải theo, như luật bảo vệ tài sản trí thức và lợi nhuận chính đáng. Nhưng những điều này cần phải được thích ứng với quyền được những biện pháp trị liệu thiết yếu hoặc cần thiết, đặc biệt là trong trường hợp những bệnh họa hiếm hoặc những bệnh bị lơ là không được quan tâm đến, cùng với những thứ gọi là thuốc mồ côi. Đức Thánh Cha kêu gọi làm sao để các chiến lược y tế nhắm theo đuổi công bằng và ích chung, phải có thể được nâng đỡ về phương diện kinh tế và luân lý đạo đức, cụ thể là làm sao để người nghèo có thể có được những thuốc thiết yếu ở số lượng thích hợp cùng với những hình thức có thể sử dụng được và được bảo đảm, và được thông tin đúng đắn, giá thích hợp cho các cá nhân và cộng đoàn.
Vatican. Sáng hôm qua, 20 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 100 lãnh đạo và nhân viên thuộc Ban Chỉ huy Cảnh sát Công lộ và Hỏa xa của Italia. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có vị chỉ huy trưởng ngành cảnh sát tại nước này. Đức Thánh Cha đề cao vai trò giữ an ninh của các nhân viên cảnh sát trên đường lộ, cũng như trong lĩnh vực hỏa xa. Ngài cũng nhắc nhở rằng, để gia tăng an ninh, nếu chỉ thi hành các biện pháp trừng phạt mà thôi thì không đủ. còn cần phải có một hoạt động giáo dục gây ý thức nhiều hơn nơi người dân về trách nhiệm của họ đối với những người di chuyển bên cạnh. Đức Thánh Cha tố giác sự kiện nhiều người lái xe thiếu tinh thần trách nhiệm, không để ý đến những hậu quả trầm trọng do sự thiếu chú ý của họ gây ra, ví dụ sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe, không tôn trọng quy luật. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cải tiến đường xá và cả hệ thống hỏa xa của Italia. Đức Thánh Cha nói, bên cạnh những thiếu sót của hệ thống đường xá, còn cần những đầu tư rất lớn để hiện đại hóa và gia tăng an ninh trong lãnh vực này. Sự thiếu bảo trì xe lửa và thiếu những đầu tư về cơ cấu hàng ngày gây ra bao nhiêu bất tiện và khó khăn cho hàng triệu người dùng xe hỏa để di chuyển.
Roma, Đức Hồng Y Andrea Cordero di Montezemolo, nguyên giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, đã qua đời hôm 19 tháng 11 vừa qua, hưởng thọ 92 tuổi. Đức Hồng Y Andrea xuất thân từ một gia đình quý tộc, đã phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh và từng làm sứ thần tòa thánh tại Israel vào thời kỳ ký hiệp định cơ bản giữa nước này và tòa thánh, đi tới sự thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Sau khi giã từ ngành ngoại giao năm 2001, Đức Hồng Y đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ủy thác trách nhiệm canh tân việc quản trị đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Năm 2005, ngài được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm làm vị giám quản đầu tiên của đền thờ này, và năm sau thăng Hồng Y. Trong nhiệm vụ này, Đức Hồng Y Andrea đã giữ vai trò lớn trong năm Thánh Phaolô. Năm 2009, khi được 84 tuổi, Đức Hồng Y về hưu. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Andrea Cordero di Montezemolo, Hồng Y đoàn còn 217 vị, trong số này có 120 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu giáo hoàng. Lễ an táng Đức Hồng Y Andrea sẽ được Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, phó niên trưởng Hồng Y đoàn, chủ sự hôm nay 21 tháng 11 tại đền thờ Thánh Phêrô.
Đài Loan, diễn đàn kỳ thứ 6 đối thoại giữa Công giáo và Phật giáo đã tiến hành từ ngày 13 đến 15 tháng 11 vừa qua tại chùa Linh Thiếu ở Đài Loan, với sự tham dự của hơn 80 người. Diễn đàn do Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn cùng với Hội đồng Giám mục Đài Loan và Hội Phật giáo Linh Thiếu Sơn tổ chức, về đề tài tổng quát là Phật tử và Kitô hữu đồng hành trên con đường bất bạo động. Các tham dự viên đến từ 18 quốc gia, trong đó có các học giả và những người dấn thân đối thoại liên tôn, đại diện Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và tổ chức đối thoại liên tôn Đan Tu. Các tham dự viên nhìn nhận rằng, cuộc đối thoại Kitô và Phật giáo trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào việc thăng tiến sự hiểu biết giữa hai bên và củng cố tương quan cũng như sự cộng tác với nhau để thăng tiến một nền văn hóa hòa bình và bất bạo động dựa trên các giá trị chung. Diễn đàn cũng nhận xét thế kỷ 20 đang bị các cuộc xung đột về bộ tộc, văn hóa và tôn giáo cũng như căn tính. Tại nhiều miền trên thế giới, sự khác biệt văn hóa đã trở thành vấn đề xã hội và chính trị. Nhiều người không được bảo vệ và bình quyền, họ bị đối xử như những công dân hạng nhì tại đất nước của họ. Các tham dự viên nhấn mạnh rằng, vẫn còn rất nhiều điều phải làm để cùng nhau xây dựng một nền văn hóa hòa bình với công lý cho mọi người, bảo tồn và thăng tiến an sinh của môi trường là căn nhà chung của chúng ta. Sau cùng, diễn đàn đã đề ra một số đường hướng hoạt động cụ thể trong việc bảo vệ những người không có tiếng nói, bênh vực công lý, nâng đỡ những tâm hồn tan vỡ, xa tránh thái độ phe phái, ngăn chặn việc xây dựng những bức tường chia cách giữa các tôn giáo và văn hóa.
Salzburg, cây thông Giáng sinh cao 28 mét đang được chở từ giáo phận Encke ở miền Bắc Ba Lan đến Roma xuyên qua nước Áo. Trên xa lộ, nhiều người lái xe hơi và khách qua đường ngạc nhiên thấy trên thân cây thông có hàng chữ chúc mừng Giáng sinh bằng nhiều thứ tiếng. Hôm thứ Bảy 11 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Jesse Mazur, giám mục giáo phận Enk, đã làm phép cây thông trước khi chiếc xe tải dài bắt đầu cuộc hành trình dài 2.200 cây số và dự kiến sẽ đến quảng trường Thánh Phêrô vào ngày thứ Bảy 25 tháng 11 tới đây. Sau khi được dựng lên và trang trí với những dây đèn điện và hàng ngàn quả trâu, cây thông Giáng sinh cũng như hang đá máng cỏ sẽ được chính thức khánh thành và trao tặng tòa thánh. Hang đá năm nay do Đan viện Biển Đức Montevergine ở miền nam Italia thực hiện. Trước đó vào ban sáng mùng 7 tháng 12, phái đoàn giáo quyền và chính quyền miền Enke của Ba Lan cũng như của Đan viện sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Santiago, một số thành phần cực đoan thuộc thổ dân Mapuche ở Chile đốt nhà thờ để phản đối cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vì họ cho rằng giáo hội đồng trách nhiệm trong các vụ chống lại thổ dân này. Báo chí Chile ra ngày 11 tháng 11 vừa qua đưa tin một xe chở khách đã bị những kẻ vô danh đốt cháy. Bên cạnh đó, người ta thấy có sứ điệp chống lại Đức Thánh Cha Francisco. Bốn người võ trang mang mặt nạ chặn một xe bus chở khách ở Erchinla thuộc tỉnh La Araucanía vốn có nhiều xáo trộn và buộc tài xế phải giao xe cho họ. Sau đó, người ta thấy xe bị đốt. Gần đó, người ta thấy hai trang giấy viết tay, trên đó có hàng chữ: đốt các nhà thờ, giáo hoàng Francisco không được chào đón ở miền La Araucanía. Và một tờ khác có hàng chữ: trả tự do cho Meliano và các tù nhân Mapuche, các chính trị gia hãy bị đuổi đi. Theo báo chí, cuộc xung đột Mapuche làm lu mờ cuộc bầu cử tổng thống tại Chile vào Chủ nhật 19 tháng 11. Trong quá khứ, đã có nhiều vụ đốt nhà thờ và các cơ sở của giáo hội do các thành phần cực đoan người Mapuche. Gần đây nhất là hồi tháng 9 năm nay, hai thánh đường công giáo và một nhà thờ Tin Lành ở miền La Araucanía bị đốt. Gần thánh đường, người ta có tìm thấy những tờ giấy của nhóm Mapuche cực đoan tên là Vaichan Auca Mapu. Nhóm này cho rằng các vị lãnh đạo của giáo hội có trách nhiệm đối với các cuộc đàn áp người Mapuche.
Sắc dân này sống ở miền nam Chile và Argentina. Họ thuộc vào số những người nghèo nhất và ít được học hành nhất trong dân chúng tại Chile. Sau khi nước này được độc lập hồi năm 1818, đã xảy ra những vụ quân đội xâm nhập các vùng của thổ dân, chốt hữu tài sản, bài trừ truyền thống và ngôn ngữ của người Mapuche. Cách đây vài năm, người Mapuche phục hồi văn hóa và căn tính của họ. Một thiểu số có thái độ cực đoan chủ trương đốt phá những nhà thờ, gọi là để phản đối và trả thù. Cách đây vài tuần, bà Tổng thống Bachelet đã xin lỗi thổ dân Mapuche vì những bất công lịch sử mà họ đã phải chịu và mời gọi đối thoại. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Chile từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng năm tới. Trong chương trình sáng thứ Tư 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố Temuco, cách Santiago hơn 600 cây số về hướng nam, và cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại phi trường địa phương. Sau lễ, ngài sẽ dùng bữa trưa với một số người dân miền Araucania, trong đó có các thổ dân Mapuche.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe tường thuật chứng tá nên thánh trong những công việc tầm thường của chân phước linh mục Solano Casi mới được tuyên phong chân phước hôm 18 tháng 1 vừa qua tại Detroit, Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 4 giờ chiều thứ Bảy 18 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự thánh lễ tôn phong cha Solano Scasi, dòng Cappuccino, lên bậc chân phước, trước sự hiện diện của gần 70.000 tín hữu ngồi đầy sân vận động Ford Field ở thành phố Detroit, mặt Bắc Hoa Kỳ. Số vé này được phát miễn phí và chỉ trong vài giờ là hết, chứng tỏ sự hăng say phấn khởi của các tín hữu muốn dự lễ tôn phong. Cha Solano là người thứ hai sinh tại Mỹ được phong chân phước. Các tín hữu dự lễ đến từ các giáo xứ vùng Detroit, cũng như từ Cộng hòa Ireland, Italia, đảo Guam và Panama. Đặc biệt có hơn 300 người thuộc họ hàng của vị tân chân phước, trong đó có một người chắt của cha Solano là nữ tu Anne Heckenrath, 86 tuổi, từ thành phố Seattle, bang Oregon. Ngoài ra có sự hiện diện của phụ nữ người Panama đã được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Solano. Tuy nhiên bà muốn ẩn danh. Đồng tế thánh lễ ngoài bốn hồng y còn có đông đảo các giám mục, khoảng 500 linh mục, trong số này 235 vị thuộc dòng Cappuccino. Trong buổi lễ trước khi Đức Hồng Y Amato đọc tông thư của Đức Thánh Cha tuyên bố cha Solano Casi là chân phước, tiểu sử vắn tắt của vị linh mục đã được xướng lên. Cuộc đời cha Solano là một tấm gương luôn vươn lên giữa những ba chìm bảy nổi của cuộc đời. Trước khi đi tu, cha Solano mang tên là Bernard Francis. Cậu Bernard sinh năm 1870 tại bang Wisconsin và là con thứ sáu trong một gia đình di dân người Ireland nghèo khổ với 16 người con. Bernard vừa kém trí thông minh, vừa không có cơ hội, nên mãi tới năm 16 tuổi, anh mới mãn tiểu học, rồi lần lượt làm các nghề đốn cây, y công, sửa xe, làm gạch, và sau cùng là nghề canh tù. Khi gia đình bắt đầu ổn định về kinh tế, anh Bernard xin vào tiểu chủng viện Thánh Francisco của Tổng giáo phận Milwaukee năm 1891. Nhưng vì sinh ngữ kém, trong khi chủng viện bấy giờ lại dạy các môn học bằng tiếng Đức và Latin, nên Bernard bị loại khỏi chủng viện lúc 25 tuổi. Sau nhiều tháng suy nghĩ và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, Bernard cảm thấy cần đi tới Detroit và xin gia nhập tu viện dòng Francisco Cappuccino vào năm 1897 và được mang tên dòng là Solano. Nhưng trong nhà dòng, thầy cũng phải khổ vì môn Latin và tiếng Đức. Sau bao nhiêu cố gắng, thầy Solano rốt cuộc được bề trên cho trị chức linh mục vào năm 1904, lúc đã 33 tuổi. Tuy trị chức, nhưng cha Solano không có khả năng giảng và giải tội cho cộng đoàn tín hữu, nên chỉ được bề trên giao cho nhiệm vụ coi cổng nhà dòng và coi nhà thánh.
Cha Solano Casi vui vẻ chấp nhận và chu toàn công việc khiêm tốn này, trước hết tại tu viện Thánh Tâm ở thành phố Yonkers, bang New York. Nhờ coi cổng, cha Solano có dịp tiếp xúc với những người lui tới nhà dòng, khuyên bảo và cầu nguyện với họ. Chẳng bao lâu, người ta đồn thổi về những ơn lạ mà các tín hữu nhận được nhờ tiếp xúc và nghe lời khuyên bảo của cha. Nhiều giáo hữu lũ lượt kéo tới nhà dòng, làm cho cha bề trên đâm ra lo lắng. Cha Solano bị thuyên chuyển sang một giáo xứ ở Manhattan thuộc khu trung tâm New York. Rồi 3 năm sau, cha lại bị đổi tới một giáo xứ khác, ở khu Harlem nghèo nàn. Tại đây, cha Solano vẫn giữ nhiệm vụ coi cổng nhà dòng. Bề trên yêu cầu cha ghi lại những ơn mà chú ban cho các tín hữu khi đến tiếp xúc với cha. Những người rối vợ rối chồng, những người nghiện rượu hoặc gặp đủ thứ khó khăn khác, họ đến xin cha Solano khuyên bảo và cầu nguyện. Suốt 20 năm trời, cha làm công tác tông đồ ở phòng khách nhà dòng. Người ta phải xếp hàng đợi hàng mấy tiếng đồng hồ mới đến lượt vào gặp cha để được cha khuyên nhủ và hứa cầu nguyện cho, và quả thực họ đã không chờ đợi uổng công. Năm 1924, cha Solano được đổi đến coi cổng tại tu viện Thánh Bonaventura ở thành phố Detroit. Tại đây, ngoài việc tiếp đón các tín hữu, cha còn tổ chức một quán ăn phát dẫn cho người nghèo trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế ở Mỹ sau năm 1929. Để thực hiện quán ăn như thế, cha đi gặp và thuyết phục các nông dân và các công ty giúp lương thực trong mục đích ấy. Vì thế, cha thường đến các nông trại để nhận lương thực người ta cho để nấu nướng giúp đỡ người nghèo trong các quán phát dẫn. Năm 1946, cha Solano được bổ tới tu viện Thánh Felix ở Huntington, bang Indiana. Tại đây vẫn có những chiếc xe bus chở các tín hữu đến tìm gặp cha Solano để xin cứu giúp và chữa trị cả bệnh tật. Cảm thức của cha Solano về sự khoan phòng của Thiên Chúa làm cho nhiều tín hữu đến gặp cha được khích lệ và tin tưởng. Một trong những câu cha thường nói là, chúc tụng Thiên Chúa trong mọi kế hoạch của Ngài. Sau cùng, năm 1956, cha trở về Detroit để được chữa bệnh và qua đời tại đây vào ngày 31 tháng 7 năm 1957, hưởng thọ 87 tuổi. Trong thời gian cuối cùng chịu bệnh, cha Kasi đã nói, tôi dâng những đau khổ của tôi để cầu nguyện cho mọi người được hiệp nhất. Khoảng 20.000 người đã đến viếng thi hài của cha tại nhà thờ Thánh Bonaventura và có hơn 8.000 người dự lễ an táng cha, kể cả những người đã từng từ xa đến xin sự giúp đỡ hướng dẫn của cha. Trong lễ an táng, cha giám tỉnh Gerard nói, cuộc sống của cha Solano là một cuộc sống phục vụ và yêu thương những người như tôi và anh chị em. Khi cha không bị bệnh, thì cha vẫn cùng chịu đau khổ với và cho anh chị em bệnh nhân. Khi cha không bị đói, thì cha cũng cùng chịu với những người như anh chị em. Cha có một tình yêu thương như của Chúa đối với dân chúng. Cha yêu mến dân chúng vì những gì cha có thể làm cho họ và cho Thiên Chúa qua họ. Năm 1968, một cuốn tiểu sử do James Patrick Derham biên soạn với tựa đề Người coi cổng tu viện Thánh Bonaventura được xuất bản, càng làm cho tiếng tăm thánh thiện và lòng bác ái của cha được biết tới. Vị linh mục hạng hai này, giống như Thánh Joan Maria Vianney bên Pháp xưa kia, tuy không được thông minh và học rộng, nhưng lại là người giúp đỡ cho các tín hữu nhiều nhất về đàn thiêng liêng. Tác giả Derham viết, cha Solano quan tâm mang gánh nặng của những người đến thăm cha. Từ lâu cha đã học biết chân lý do Chúa Kitô dạy rằng tình yêu tinh tuyền đối với Thiên Chúa và đồng loại như con cái Chúa chính là điều quan trọng nhất. Nồng nhiệt và liên tục sống chân lý này đã làm cho cha Solano trở thành một người tự do khỏi nô lệ đam mê, khỏi sự tìm kiếm chính mình, dung thứ đối với bản thân và tự thương hại, tự do để phụng sự Thiên Chúa và con người.
Tu hình Leo Wolin Weber đã từng làm việc với cha Solano Kasi tại tu viện Thánh Bonaventura trong 17 năm, từ 1938 đến 1945, làm trưởng hội linh mục Solano có trụ sở ở Detroit và có 80.000 thành viên trên thế giới. Cha cũng là phó thỉnh nguyện viên án phong thánh cho cha Solano. Mục đích chính của hội là vận động xin phong chân phước và phong thánh cho cha. Thầy Leo nói rằng, cha Solano rất có tình người, rất nhiều người muốn gặp cha vì đã nghe danh tiếng của cha. Cha đã giúp đỡ thiên hạ về tinh thần cũng như thể lý. Cha rất quan tâm tới mọi người, cha cũng có đời sống rất đơn sơ. Cha không bao giờ được bầu vào chức vụ nào và rất bình thường. Nhưng cuộc sống và lòng tận tụy của cha đối với Chúa thật là khác thường. Thầy Larry Weber, cùng dòng Cappuccino và là thỉnh nguyện viên án phong thánh cho cha Kasi, cho biết hiện nay những người sùng mộ cha Kasi hiện diện ở 27 quốc gia. Hàng ngàn ơn lạ họ nhận được nhờ lời chuyển cầu của đấng đáng kính Solano và đã trình báo với văn phòng thỉnh nguyện viên án phong thánh cho cha.
Cuộc điều tra chính thức ở cấp giáo phận Detroit đã được bắt đầu hồi năm 1983. 53 nhân chứng đã tuyên thệ và trình bày chứng từ về những nhân đức anh hùng của cha Solano. Sau khi kết thúc, toàn bộ hồ sơ thu thập đã được gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma để cứu xếp. Tiếp đến ngày 8 tháng 7 năm 1987, mộ của cha Solano đã được mở ra và di hài của cha được di chuyển đến vị trí hiện nay là gian ngang phía bắc của nhà nguyện Thánh Bonaventura ở Detroit. Hồi tháng 7 năm 1995, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha John Paul II, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của linh mục Solano Kasi. Đây là lần đầu tiên một người sinh trưởng tại Hoa Kỳ được nhìn nhận là đấng đáng kính. Mặc dù trước đây đã có nhiều vị từ Âu Châu đến làm việc tông đồ truyền giáo tại Mỹ, đã được tôn phong hiển thánh và chân phước. Trong số hàng trăm vụ khỏi bệnh nhờ lời chuyển cầu của cha Solano lúc sinh thời cũng như sau khi qua đời, có một vụ được Bộ Phong Thánh nhìn nhận là phép lạ. Thực vậy, ngày 4 tháng 5 năm nay, với phép của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa đáng kính Francisco Solano Casi, tục danh Berna, linh mục dòng Cappuccino, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1870 và qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1957. Sắc lệnh này mở đường cho việc tôn phong cha Solano lên bậc chân phước. Phép lạ mà Bộ Phong Thánh nhìn nhận là nhờ lời chuyển cầu của cha Solano liên quan đến một phụ nữ người Panama bị bệnh da di truyền không thể chữa trị. Phụ nữ ấy đi viếng thăm bạn hữu ở Detroit và đã dừng lại tại mộ của cha Solano để cầu nguyện theo ý chỉ của những người khác. Sau khi cầu nguyện, bà cảm thấy một ước muốn mạnh mẽ xin cha Solano cũng chuyển cầu cho bà, và đúng lúc ấy bà đã được khỏi bệnh tức khắc một cách tỏ tường. Sự kiện ấy xảy ra hồi năm 2012. Bản chất phép lạ ấy đã được các bác sĩ tại quê hương bà và tại Roma kiểm chứng. Tất cả đều nhìn nhận không có giải thích khoa học về sự khỏi bệnh lạ lùng của bà. Trong một sự trùng hợp đáng kể, cha Solano cũng bị bệnh da và qua đời vì bệnh này hồi năm 1957.
Sau khi có tin tòa thánh nhìn nhận phép lạ của cha Solano Casi, Đức cha Alan Vigneron, Tổng giám mục giáo phận Detroit, ra thông cáo nói rằng, việc phong chân phước cho cha Solano là một ơn phúc khôn sánh cho giáo hội tại Tổng giáo phận Detroit và cho toàn cộng đoàn miền Đông Nam bang Michigan. Cha là một người soi sáng cho tất cả các tín hữu công giáo chúng ta, cho tất cả mọi người về quyền năng của ân thánh biến đổi cuộc sống con người. Tuyên bố hồi thượng tuần tháng 11 này, Đức Tổng giám mục Vigneron cho biết, dân chúng ở Detroit này cảm thấy có liên hệ chặt chẽ với cha Solano, như thể có một người trong gia đình bạn được phong chân phước. Tôi nghĩ sự khiêm tốn của cha Solano và sự sẵn sàng của cha giúp đỡ tha nhân làm cho họ cảm thấy thuộc về cha và cha cũng thuộc về họ. Cha Michael Sullivan, bề trên tỉnh dòng Cappuccino Thánh Giuse ở Detroit, cho biết, các tu sĩ trong tỉnh dòng rất vui mừng vì tin tòa thánh công nhận phép lạ nhờ sự chuyển cầu của cha Solano Casi. Cha Sullivan nói, từ lâu, trước khi chúng tôi được biết và yêu mến Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng tôi đã có tấm gương của cha Solano, người đã sống tin mừng về lòng thương xót. Được biết đến nhờ lòng cảm thương và đơn sơ, cha đã thu hút hàng ngàn người về với Chúa. Thay vì thu hút sự chú ý của người khác về mình, cha Solano dạy dân chúng cảm tạ Thiên Chúa về phúc lành của Chúa. Chúng tôi hết sức vui mừng vì tin Đức Thánh Cha nhìn nhận sự thánh thiện của cha Casi Solano. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trước khi lên đường đi Hoa Kỳ chủ sự lễ phong chân phước cho cha Solano, Đức Hồng Y Angelo Amato nói, lễ phong chân phước cho cha Solano là một biến cố lịch sử đối với giáo phận Detroit, đối với dòng Francisco Cappuccino và đối với giáo hội tại Hoa Kỳ. Thực vậy, đây là lễ phong chân phước thứ hai cho một linh mục sinh tại Mỹ, sau lễ phong cho linh mục thừa sai Stanley Francis Rother ngày 23 tháng 9 năm nay tại thành phố Oklahoma. Trong khi chân phước Rother chịu tử đạo ở Guatemala, thì cha Solano đạt tới sự thánh thiện tại Hoa Kỳ, mỗi ngày leo lên những bậc thang, đưa cha đến gặp gỡ Thiên Chúa của tình yêu thương. Đối với những anh chị em túng thiếu, tha nhân, nhất là những người nghèo, được cha Solano coi không phải như gánh nặng hoặc là chướng ngại trên con đường trọn lành, nhưng như con đường dẫn tới ánh sáng rạng ngời của Chúa.
Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cũng nhận xét rằng, cha Solano sống bằng đức tin. Đức tin đã giúp cha đón nhận tha nhân trong tình huynh đệ, bất luận chủng tộc hoặc tôn giáo. Các rabbi Do Thái và các mục sư thuộc ít nhất 16 giáo xứ Tin Lành thường đến viếng thăm cha để trao đổi và xin lời khuyên. Một hôm, một mục sư Tin Lành hỏi cha Solano xem cha có thể cầu nguyện cho người con trai của mục sư đang bị bệnh nặng hay không. Cha Solano đáp, chắc chắn rồi, chỉ có Chúa mới có thể chữa lành con của mục sư, nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho cháu. Tại Detroit, cha Solano được biết đến như một đại ân nhân của những người sống ngoài lề xã hội. Thực tế, những người được cha đặc biệt yêu thương là những người nghèo, các bệnh nhân, người bị gạt ra ngoài lề xã hội và vô gia cư. Nhiều khi cha chịu đói để dành phần ăn trưa của cha cho họ. Cha dành nhiều thời giờ để kiên nhẫn đón tiếp, lắng nghe và khuyên bảo dân chúng tuôn đến gặp cha ngày càng đông. Khi người ta gọi cha trong lúc cha đang ăn trưa, cha chạy đến ngay và nói, lương thực không quan trọng cho bằng tìm cách giúp đỡ người khác. Đức Hồng Y Amato kết luận rằng, khi tôn vinh cha Solano Cassi trên bàn thờ, Đức Thánh Cha Francisco giới thiệu cha với toàn thể giáo hội như người môn đệ trung tín của Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành. Ngày nay giáo hội và xã hội đang cần tấm gương và hoạt động của cha Solano.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Cuộc tranh luận về Thánh Linh trong thế kỷ thứ tư.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước chúng tôi đã bắt đầu trình bày sự tiến triển của đức tin giáo hội về Thánh Linh trong ba thế kỷ đầu tiên. Nói chung, cho thấy công đồng Nicea người ta chú trọng đến thiên tính của Đức Kitô, chứ Thánh Linh không được quan tâm cho lắm. Lý do không có gì khó hiểu, bởi vì trong Tân Ước các bản văn nói tới Pneuma hay là Spiritus rất hàm hồ. Có thể hiểu là gió, sinh khí, năng lực, rồi hoặc có thể quy cho Thiên Chúa hoặc là cho Đức Kitô. Sang thế kỷ thứ 4, vấn đề thiên tính của Thánh Linh mới trở thành sôi bỏng do ba lạc thuyết nổi lên. Thứ nhất, nhóm Thropici bên Ai Cập và họ bị đến Athanasius Phibas. Thứ hai, dư đảng của ông Ario. Và thứ ba là nhóm Pneumatomachy. Đối thủ của hai nhóm này là ba giáo phụ Cappadocia. Chúng ta hãy theo dõi cuộc tranh luận này. Thứ nhất, bắt đầu từ phía những người chống lại thiên tính của Thánh Linh. Nhóm thứ nhất gọi là Thropici. Đây là tên mà Thánh Athanasius đặt cho một số tín hữu Ai Cập trưng dẫn Kinh Thánh để chứng minh rằng thần khí là một thụ tạo. Họ được đặt gọi là Thropici, nghĩa là giải thích và theo vài diễn ngữ Kinh Thánh, Tropos, nghĩa là diễn ngữ. Họ chấp nhận Đức Kitô đồng bản tính với Chúa Cha bởi vì sinh ra bởi Chúa Cha. Còn thần khí chỉ là thụ tạo bởi vì được đồng hóa với sứ giả của Thiên Chúa, tức là Thiên Sứ. Đoạn sách Thánh thường được viện dẫn là Thư gửi Hebrew chương 1 câu 14. Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thần khí được giao công tác đi phục vụ những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao? Bối cảnh chung của thư gửi Hebrew là khẳng định trọn vẹn thiên tính của Chúa Con khác với tất cả mọi loại thụ tạo trên trời. Nhóm Thropici kết luận rằng thần khí cũng là một trong các thụ tạo đó. Họ cũng trích dẫn sách Amos chương 4 câu 13 cho thấy rằng Thiên Chúa đã tạo dựng thần khí. Này đây, đứng tạo ra núi non, dựng lên gió bão Pneuma, đứng tỏ cho con người biết ý định của mình, đứng làm ra bình minh và bóng tối, đứng ngự giá trên những đỉnh cao của địa cầu, danh hiệu của người là Yahweh, Chúa các đạo binh. Một đoạn văn khác trích từ ngôn sứ Sakaria chương 1 câu 9 được trích dẫn để giải thích thần khí chính là Thiên Sứ ngự ở trong ta. Đoạn văn như thế này: tôi hỏi, chứ ngài, những cái đó là gì vậy? Thiên Sứ đang nói với tôi hay là nói trong tôi? Trả lời, ta sẽ chỉ cho ngươi biết những cái đó có nghĩa là gì. Rồi thứ thứ nhất, gửi Timôthê chương 5 21 được chứng dẫn như chứng cứ về sự khác biệt giữa Đức Giêsu Kitô với các thụ tạo linh thiêng khác. Trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Đức Giêsu Kitô và các thiên sứ được tuyển chọn, Tôi tha thiết khuyên nhủ anh giữ các điều ấy cách vô tư, không làm gì về thiên vị. Những lối giải thích kinh thánh vừa nói đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Đức cha Serapion, giáo mục Tumis ở bên Ai Cập, đã yêu cầu thánh Athanasius làm sáng tỏ vấn đề. Thánh Athanasius trả lời bằng 4 lá thư nổi tiếng, trong đó trình bày lập trường thánh linh đồng bản thể với Chúa Cha, và đã xin công nghị Alexandria năm 362 phê chuẩn lập trường của ngài. Dựa vào đâu mà thánh Athanasius khẳng định niềm tin vào thiên tính của thánh linh? Trước hết, Athanasius khởi đến từ công thức rửa tội, như nhân cha và con và thánh thần. Nếu thánh linh không phải là Thiên Chúa, thì phải sửa đổi lại công thức rửa tội chứ. Kế đến, ngài mời gọi hãy tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ giữa con và thánh linh trong Tân Ước. Từ đó sẽ nhận ra rằng thánh linh cũng thuộc về bản tính với con, cũng như con thuộc về bản tính của Chúa Cha. Mối quan hệ đó được trình bày như thế này: thánh linh được ban tặng bởi con, thánh linh được liên kết với Chúa Con trong công trình sáng tạo, và thánh linh và Chúa Con cùng hoạt động trong các ngôn sứ và trong cuộc nhập thể. Thánh linh làm cho chúng ta tham dự vào đời sống của Thiên Chúa. Nếu thánh linh không phải là Thiên Chúa thì không thể nào làm được điều đó. Những suy tư này cho phép thánh Athanasius khẳng định rằng Cha, Con và thánh linh đồng bản thể với nhau, nghĩa là cùng chung bản tính Thiên Chúa. Ngoài ra ông còn nhấn mạnh tới ba vị cùng chung hoạt động nữa. Athanasius viết như thế này: tam vị chí thánh không thể bị phân chia, nhưng chỉ là một. Khi chúng ta đề cập đến Cha thì cũng bao gồm cả lời cũng như thánh linh ở trong con. Nói đến sinh con thì Cha ở trong con và thánh linh không ở ngoài lời, bởi vì chỉ có một ân huệ duy nhất được thực hiện bởi Cha nhờ con trong thánh linh. Nhóm chống đối thứ hai là dư đảng của ông Ario. Những người không chấp nhận Đức Kitô đồng bản thể với Chúa Cha thì cũng khẳng định rõ ràng thánh linh không giống Chúa Cha, không đồng bản thể với Chúa Cha. Do đó, thánh linh thuộc về một bản tính khác. Đại biểu của nhóm này là các ông Isio và Eunomio. Nhóm thứ ba được đặt tên là phái chống đối thánh linh Pneumatomachy, ghép bởi Pneuma là thần khí và Machia là đối thủ, hay cũng gọi là phái Macedoniani, lấy tên của người lãnh đạo là Macedonio, giáo mục Constantinopolis từ năm 342 cho tới năm 359. Để chứng minh cho luận đề của mình, họ viện tới các bản văn kinh thánh nói đến thánh linh thấp hơn Chúa Cha, và cách riêng kinh thánh không hề nói đến thiên tính của thánh linh. Họ cũng thêm rằng, giả như mà thánh linh có thiên tính thì hẳn là do việc được sinh ra tương tự như Đức Kitô. Nhưng mà nếu thánh linh do Chúa Cha sinh ra thì sẽ là em của Chúa Con. Còn nếu thánh linh do Chúa Con sinh ra sẽ trở thành cháu của Chúa Cha. Sở dĩ có chuyện chán trước tai như vậy là tại vì không có chỗ nào trong kinh thánh nói đến chuyện thánh linh được sinh ra. Từ đó kết luận, bởi vì thánh linh không do Chúa Cha sinh ra, cho nên không thể nào đồng bản thể với Chúa Cha được. Mặt khác, kinh thánh gắn cho thánh linh cái vai trò thánh hóa chứ không phải tạo dựng. Vì thế thánh linh không phải là Thiên Chúa. Phái Macedoniani bàn chuyến tới Constantinopolis, Thracia, Bithynia. Trong số những người cổ động có Eduscio Siriso, Marathonio, Nicomedia và Eustacio Sebaste. Ông này từng là người bảo vệ đạo lý của công đồng Nicaea và tuyên xưng Đức Kitô đồng bản thể với Chúa Cha. Ông Eustacio cũng từng là thầy của thánh Basilio về đường tứ đức, nhưng mà sau đó đã ngả theo nhóm lạc đạo. Cái tác phẩm nổi tiếng của Basilio, De Spiritu Sancto, về Chúa Thánh Linh, viết năm 375, được xem như là câu trả lời dành cho người thầy cũ của mình. Nên nhớ rằng, khác với nhóm Ario, những người Tropici hoặc phái Macedoniani đều công nhận thiên tính của Đức Kitô đồng bản thể với Chúa Cha. Chúng ta bước sang một phía khác, tư tưởng của các giáo phụ miền Cappadocia về thánh linh. Ba giáo phụ nổi tiếng miền Cappadocia là Basilio, Grionionissa, bảo đệ của Basilio, và Gregorio Nassanseno, đã mang lại những khẳng định về thiên tính của Thánh Linh, cũng như những nét đặc trưng trong mối tương quan giữa ba ngôi. Xét về thiên tính của Thánh Linh, theo Thánh Basilio trong khảo luận về Thánh Linh, đề tài được trình bày một cách thận trọng và tế nhị, có lẽ bởi vì ông không muốn khiêu khích đối phương. Thật vậy, lúc đầu Basilio tránh nói đến Thánh Linh đồng bản thể hay là Thánh Linh là Đức Chúa, nhưng cùng lắm chỉ khẳng định Thánh Linh không phải là trụ tạo, và như vậy hiểu rằng Thánh Linh đứng về phía kia. Khảo luận về Thánh Linh mở đầu bằng vinh tụng ca vinh danh Thiên Chúa với Con và Thánh Linh. Tế giáo cho biết rằng ông thích công thức này hơn là công thức quen thuộc vinh danh Thiên Chúa nhờ Con trong Thánh Linh. Tác phẩm nhằm biện vị cho sự lựa chọn này bởi vì Thánh Linh cùng được hưởng danh dự, vinh quang và phụng thờ như Cha và Con. Ba luận cứ quan trọng nhất trong khảo luận là chứng từ của Thánh Linh, xin lỗi, chứng từ của Thánh Kinh về sự cao cả và quyền năng của Thánh Linh, trích dẫn 460 đoạn Kinh Thánh liên quan đến Thánh Linh. Luận cứ thứ hai, Thánh Linh hợp tác chặt chẽ với Cha và Con trong mọi việc mà các ngài thực hiện, nhất là trong công cuộc thánh hóa và thiên hóa. Thánh Basilio nhấn mạnh tới công thức rửa tội biết đem chúng ta vào cuộc sống thần linh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6:15 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.